36. Tại sao Đức Phật lại cho vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là cái nhìn đảo lộn như người say rượu nhìn cảnh vật?
Bạch Thế Tôn, người say tâm trí mê loạn, thấy nhà cửa cỏ cây núi rừng trì cây nhiên đảo lộn, trong tu các pháp quán vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh thì không gọi là bậc thiền thánh. Người này nhiều phóng dật, sôi lăng trong sanh tử, khổ nạn ưu bi, vì vậy chúng con kiên năng tu tập các pháp quán hay. Câu nói đó lẽ là Phật phải khen, thông thường là câu nói đó là Phật phải khen, nhưng mà kinh đại lão như bàn này thì lại không khen. Ông đưa ra cái ví dụ, Bồ Tát Đại Nhất đưa ra cái ví dụ người sai trong cái nơi loạn, thấy nhà cửa cả cây núi sông đất liền đều là xây dần. Vì sai cho nên thấy cái nguyên ngã của xây dần nó đảo lộn hết. Rồi ông học về cái ví dụ rằng là ông nói rằng không tư pháp quán vô thường khổ không vô ngã đó, thành ra là thì cái người đó không bao giờ gọi là hiền thánh được. Mà hiền thánh là phải thấy được cái chân lý vô thường khổ không vô ngã và bất tịnh. Mà nếu mà không tu vô thường khổ không vô ngã bất tịnh, không gọi là hiền thánh được. Mà nếu mà cho rằng thường là ngã tịnh là không hiền thánh được, vì sự thật là vô thường khổ không vô ngã bất tịnh, phải quán như vậy mới gọi là bất hiền thánh. Ông ví dụ như là người say rượu, vì say rượu cho nên là thấy núi sông đất liền và cỏ cỏ cây đều đảo lộn say rượu thật, là tại vì say rượu cho nên thấy sự vật đảo lộn. Thành ra là vì mê cho nên là thấy rằng là không thấy được cái chân lý vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Ở đây Đức Phật nói một cách nghĩa là mới, rất mới nha. Phật dạy các thầy tùy theo lắng nghe, hãy để ý mình lắng nghe. Vừa rồi các thầy nói ví dụ người sai, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa biết rõ thực nghĩa. Thế nào là thực nghĩa? Nhà cửa bỏ qua cây cối, vốn không có cây nghiêng đảo lộn, chúng dân bị quyền não vô minh che lấp, tâm điên đảo, sinh khởi ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, lạc cho là khổ, tịnh cho là bất tịnh. Vì quyền não vô minh che lấp nên cái hiểu của phàm phu không hiểu rõ được thực nghĩa, như người sai kia cảm như là người sai kia chẳng được vốn không đảo lộn mà thành ra thấy thật có đảo lộn. Ý là mới vô cùng này nha. Chính các ông là chúng ta thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh, chính ông là người sai, chứ không phải là sự thật. Chính vật có vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Có đời này không phải là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh như các ông tưởng. Vậy mà các ông từ xưa nay tu tập cái pháp vô ngã vô thường khổ bất tịnh, chính là các ông là cái người chưa nhận thức được cái thực nghĩa của chân lý. Cái thực nghĩa, cái chân lý của bản pháp là thường là ngã tịnh, chứ không phải là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Các ông nhìn vào pháp mà các ông thấy rằng vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, đó là các ông nhìn đảo lộn rồi. Các ông nhìn đảo lộn, các ông thấy sự vật đảo lộn. Cũng như người Người sai nhìn cái núi trong đất liền, nhà cửa thỏ cây quan lá đảo lộn là tại vì sai rượu cho nên mới thấy đảo lộn. Cái sự thật là núi trong đất liền, trời xanh mây trước, thỏ cây quan lá, nhà cửa vốn không có hề đảo lộn gì hết. Nhưng mà tại sai cho nên họ thấy đảo lộn. Sự thật hiện tượng nhà pháp cũng vậy, nó không có đảo lộn, nó là thường là lạc là ngã là tánh giới mà chắc không thấy rằng là vô thường khổ vô ngã và mất tánh chính chắc không là người thấy đạo rồi. Đây là nói ngược hoàn toàn với cái giáo lý mà mình học từ lâu nay, truyền học cái bài vô cùng sâu sắc. Sự thật mà phải học cái gì đó là thường lạc ngã tánh. Chứ mà nếu mà học là vô thường khổ vô ngã và mất tánh là và mình thấy sự việc đảo lộn, cứ người say rượu thấy núi sông nhà cửa quay cuồng đảo lộn là cái gì anh sai. Sự vật không có vô thường khổ vô ngã và bất tịnh mà anh thấy vô thường khổ vô ngã và bất tịnh là anh sai, anh bị vô minh nó làm cho anh sai rồi. Cái lượng vô minh nó làm cho anh che, nó che lấp anh, nó làm anh sai rồi. Riêng cũng vậy đó.